tấm 342 của kinh Phật Thuyết A Di Đà, nói về cái kiếp. Cái kiếp là cái thời gian, cái mạng sống người hiện bây giờ mình đang cái phần giảm, phần giảm tăng mới giảm, cái phần giảm của nó từ ngày Thích Ca Mâu Ni khoảng chừng 65 năm trong trung bình, thì bây giờ nó còn mạng sống bây giờ khoảng chừng 60 à. Càng ngày nó càng cục. Ngài A Di Đà đã nói pháp từ khi mà ngài đại thành Phật cách đây 10 kiếp. 343. Xin lỗi quý vị. Tới cái tấm 348. Ở Tây Phương Cực Lạc á, cái bạn đồng tu quý vị toàn là Bồ Tát không. Họ tới đó để họ muốn thành Phật. Những cái người mà bạn lữ mình như vậy đó, đồng tu như vậy đó, quá quý đấy. Rồi không phải Bồ Tát không, mà còn có rất nhiều A-la-hán nữa. Nói cho quý vị biết, những người mà không quen, không mới tới, không quen cái pháp tịnh độ này, thì tịnh độ là cái chỗ mà cực kỳ tốt. Tới đó không còn khổ nữa, không còn, chỉ còn sướng thôi, không bao giờ khóc nữa. Thành ra cái tịnh độ là cái quả mà tốt nhất mình có thể tới được. Không phải riêng cho mình không, mà những cái người thân của mình quý nhất là gửi cho họ đi tịnh độ. Ai thắc mắc gì không? À, câu hỏi nghĩa là tại sao cái thật báo tịnh độ đó là hai cái nhị thừa không có vãng sanh nó được. Ngược lại cái thánh độ cái phương tiện hữu lộ tịnh độ thì có mấy cái vị A-la-hán vãng sanh được. Tại sao kinh chỉ nói về cái tứ quả mà không nói về cái ba quả kia của A-la-hán? Thì trả lời là kinh Vô Lượng Thọ nói rằng người A-la-hán không được vãng sanh vào cái cõi tịnh độ của thật báu, là của các vị Bồ-Tát. Nhưng đó là nói về như vậy. Thì thực ra mấy người A-la-hán cũng có quyền vãng sanh về những cái tịnh độ khác. Và họ chỉ nói, kinh chỉ nói về cái tứ quả thôi, tại vì muốn giảng dị hóa thôi. Tại nếu mình mà giáo hóa được cái tứ quả thì cái tam quả, nhị quả với nhất quả, sơ quả nó dễ hơn nhiều, còn dễ giáo hóa hơn nữa. Ai thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah.
Tại sao quý vị A-la-hán không có được sanh về
thật báo tịnh độ? Tại vì họ không có đủ phước để mà tới đó. Họ không có đủ phước. Họ không được vào cái thật báo tịnh độ, tại vì họ không có được phép vào. Họ không có đủ sức vào. Họ không có quyền vào. Tại họ vào, họ vào như vậy, họ sẽ làm cái thật báo tịnh độ nó bị ô uế đi. Tại A-la-hán còn nhiều cái bầy nhầy quá, còn nhiều quá đấy. Thành ra không được vào. Giống như là quý vị mà, xin lỗi quý vị nha, quý vị mà nhà như có nuôi súc vật ở nhà, nhiều khi người ta nuôi chó, ta đâu cho chó vào nhà nữa. Cười. Nhưng thì không được tới đó. Nó có từng cái khu vực thôi. Dạng tôi nói bữa nào mà sư cô mà Như Hương mà vãng sanh, cô chỉ cứ vào cái phố tàu thôi, nó đừng vào thố phố Việt Nam. Nhớ chuyện đó không? Thì tại vì cô chỉ có đủ phước ở với người tàu thôi, đâu có nguyện ở với người Việt Nam, hiểu không? Thì cũng như vậy thôi. Lạ gì, cái pháp nó vậy đó em. Chưa đủ phước thì cũng được tới thôi. Đã lời được chưa?
Yes.
Nếu như mà hên nha, nếu như mà hên, còn có chỗ khác không tệ hơn tí nữa. À, cô này cô hỏi là tôi có cô thương con chó, tôi cưng chó dễ sợ lắm. À, tôi muốn nó có được vãng sanh được không? Tôi nói tôi cũng thích chó lắm. Tại sao mình gửi chó đi được? Tại sao mình gửi gửi chó với mèo để xuất vật xuất sanh đi được? Lý do tại sao? Nó có Phật tánh. Câu hỏi này quan trọng, tại mình nói cho rõ ràng là người là xuất sanh chỉ là cũng là một cái chúng sanh đã, tất cả đều chúng sanh, họ đang luân hồi trong cái lục đạo đó. Thành họ bị vào cái trạng thái mà cái quả báo nó thành thục, thành họ biến thành xuất sanh, họ biến thành người, họ biến thành trời. Như vậy nó chỉ tạm thời thôi. Vấn đề như hồi nãy sư cô Như Hương nói đó, nếu như mà lúc mà họ đổi cái thức ăn mà họ đủ phước đó, thì họ tự động họ được vãng sanh. Vấn đề là quan trọng có đủ phước để vãng sanh hay không thôi, lúc đó thôi. Được chứ, đương nhiên được. Nhưng mà vẫn chỉ vãng sanh vào cái phương tiện hữu dư tịnh độ thì không được vào cái thật báo tịnh độ. À, không được. Không, vẫn ở trong cái hoa sen như thường, như đều cái chỗ đó, chỗ chỉ cho người A La Hán với là nhị thừa thôi, chứ không được vào chỗ các vị Bồ Tát. Họ không được vào. Không đủ tư cách mà vào. Đương nhiên. Cái gì có nhân có quả hết chứ đâu có chuyện dễ dàng như con, đâu phải khơi khơi gì được. Cái Phật giáo mình nó rất là chính xác, không có khơi khơi được. Cái nhân nào thì quả vậy thôi. Cái nhân họ trồng chỉ được vào cái phương tiện hữu dư tịnh độ thôi, chứ không được vào được cái thật báo tịnh độ. Tại vì không đủ tư cách. Cái nên cái y nói là nó đưa tới là sao? Là cái phẩm vị mà nó quan trọng lắm. Và nó cái phẩm vị nó quan trọng lắm, phẩm vị á. Tại cái vị hiện giờ, cái vị đang áo ước là được vãng sanh, chứ còn khi mà quý vị bớt lo cái vãng sanh một cái, phải nghĩ chuyện khác là cái vấn đề phẩm vị mình sẽ ở đâu, mình vào chỗ nào. Chỉ còn tới mà vào phố tàu nó buồn lắm. Cái kinh A Di Đà lớn đó, thì khen tán thán cái công đức của các vị Bồ Tát bằng 23 cái ví dụ. Thành cái ví dụ thứ nhất á, là trí huệ thâm quảng như là đại dương vậy đó. Cái pháp các vị Bồ Tát tu là mục tiêu của họ để phát huệ. Quý vị phải nhớ như vậy nè, Bồ Tát á, là họ là họ tu không phải như chúng ta tu là chúng ta còn tham cầu, muốn cầu được sung sướng, muốn cầu được không bình hoạn, muốn cầu cho giàu có, sang trọng, thoải mái. Còn các vị Bồ Tát á, họ tu là họ cầu để họ mở cái huệ ra, sự sáng suốt và cái đầu óc, sách vở diễn tả nó không rõ ràng, thành cái gì đọc sách không hiểu được đâu. Bởi vậy cái khổ là sách vở nói nó không mơ hồ lắm, cố ý nói mơ hồ như vậy để khi quý vị đọc, quý vị tưởng, quý vị hiểu. Bạn cứ ngồi tưởng tượng ra là hiểu, chứ thực ra không hiểu, nói tầm bậy thôi. Nói là nghe là thấy tầm bậy, thấy trật rõ ràng, nhưng đều không sao mà giảng nghĩa được hết. Thứ nhì là tam muội bất động như là tu di sơn. Tại sao như vậy? Cái núi Tu Di là cái núi lớn nhất ở trong cái thế giới chúng ta. Cái núi đó rất là lớn, mà cái đình nó bất động như núi Tu Di, có nghĩa là cái người Bồ Tát, mấy vị Bồ Tát này khó mà động tâm họ dễ sợ. Tại sao như vậy? Bất đồng nghĩa là sao? Bất đồng có nghĩa là không có phản ứng. Là sao? Quý vị phải hiểu cái Phật giáo nó có áp dụng cái cuộc đời của mỗi ngày quý vị. Tại sao mình muốn bất động?
Bất động nghĩa là sao cả?
Không lung lay nghĩa là sao? Tức có người tới nó còn nó lắc mình, mình nhất thì mình không đụng đậy, đúng không? Nó lắc nghĩa là sao? Nó đang quấy mình, nó tấn công mình. Mình bất động, án binh bất động. Bất cứ họ làm gì mình cũng yên, không có đụng đậy hết. Đúng rồi, hoàn toàn bị lái chuyện. Tới chặt cái đầu mà cũng không có đụng đậy nữa. Nói cách khác, cái bất động nghĩa là sao? Mình mạnh đến cái độ, họ mạnh đến cái độ, bất cứ cái gì làm gì họ, họ có thể nhẫn chịu được hết. Đây là sức mạnh. Nói cách khác, đây là thực sự là sức mạnh. Người ta có thể tấn công mình, người ta có thể giày xéo hành hạ mình hoàn toàn không có phản ứng gì hết, mình không có trả đũa lại. Câu hỏi của một người phụ nữ hỏi là nếu mình biết là người ta sắp hành hạ mình nên bỏ đi là không? Tại sao bỏ đi? Bỏ đi tại còn sợ. Bỏ đi tại sợ là mình không đủ sức, người ta tới ta tấn công mình không đủ sức, mình sẽ bị thiệt thòi, mình sẽ bị hại, thành người chạy trước. Cái sức mạnh ở chỗ là mình dám đứng đó mình chịu trận. Tại sao vậy? Tại vì sự thật là nếu mình cái gì mình chịu trận không nổi, quý vị sẽ chết. Mà quý vị chịu trận được thì quý vị sẽ mạnh hơn.
Nếu mà ở lại mà để nó chịu trận mà nó có một cái mục đích
cái
lợi lạc gì đó thì cũng nên. Mà nếu mà nó không có
đem cái gì lợi ích gì. Quý vị đồng ý gì đó không? Thì tôi trả lời cho quý vị nghe. Nếu như mà lợi nó ở lại, không lợi nó bỏ đi á, thì có nghĩa quý vị đang bị cái lợi nó động quý vị rồi. Đây là cái lời nói của người mà chưa không bị động. Quý vị thấy không? Cái người thường người ta nói là ta nói thôi, ta nói là mình bất động thôi. Cái này phải làm mới thấy được cái gì nó làm mình động mới là quan trọng, chứ còn nói đâu ăn nhầm gì đâu. Nói thì ai nói không được, làm mới làm mới không được. Làm một cái là ngồi đó là lo bị lỗ ngay lập tức, lật bực chạy ngay lập tức, tại sợ bị thua, sợ bị lỗ. Làm sao bất động được? Sợ bị thua sao mình làm bất động được? Hả? Chấp nhận thua luôn mới bất động được nhé. Cô vẫn chưa hiểu cách luyện công. Tôi đang chỉ cô cái cách luyện công. Cô vẫn chưa hiểu, nhưng cô chỉ muốn hiểu chứ cô không biết hành. Cái tai hại của cô là cô muốn hiểu chứ cô không muốn hành. Tôi đang dạy cô cách hành. Tôi đúng muốn cô hiểu làm gì, hiểu nhầm gì hết. Biết làm á, lúc mình ngồi đó mà cái tâm mình nó động, mình biết làm gì đối phó với cái tâm động là quan trọng. Còn mình ngồi mình nói tôi tâm muốn bất động thì ai nói cũng được. Cứ nói không à? Cái thường nhân á, là cái người mà biết mà không nói. Cái người tiểu nhân á, nói không làm được cái gì hết á. Thích nói lắm. Trời, nói cái gì nói cũng được hết á. Nói trời, nói trăng, nói gì cũng được hết á. Mà làm cái là làm cũng được. Cái người thường nhân là người biết làm, người ta không nói. Tại sao không nói? Tại sao người ta biết người ta không nói? Câu Phước Tư, tại sao người ta biết người ta không nói? Tôi trả lời vắn tắt, nói làm cái gì? Cứ đòi nói hoài. Suốt ngày tôi gặp mặt là đòi nói, tôi biết. Nói cái gì? Biết là làm cái gì? Nói thôi. Cái mà biết là để mà làm, nhưng biết để mà nói, thành không nói được. Không cần nói, không cần hiểu. Làm thì mới hiểu, hiểu làm không được. Quý vị phải nhớ như vậy này. Bất động nghĩa là sao? Bất động có nghĩa rằng á, là mặc dù chúng ta bị bắt chẹt, chúng ta bị hoạn nạn, cũng bất động như thực, mới gọi là bất động. Cái nghĩa là sao? Đừng có sợ bị nạn, đừng có sợ bị khó khăn, đừng có sợ bị khổ sở. Tại vì cái khổ sở làm chúng ta mạnh hơn. Bất động như thực, ngồi đó cho nó sập đi. Còn tôi dọn nhà trước. Tôi qua cái bất động ở bên Mã La Á. Tu trật đường, tôi nói nó tầm tu sách vở trật khách, bởi vì là chỉ sách nhau là tu trật lách. thầy cô dạy cô dùng cấm trật hết, trật hết, trật lắc hết, thành ra rồi trật đường hoài. Bởi vì cái khổ là vậy, cái người muốn việc làm á, ta nếu sách ra ta chỉ đường tầm bậy, người mới làm rồi á, ta nói cái nào trật đường trật rồi, không nên đi đường vui, không cần suy nghĩ. Okay. Không có gì hết, không có quản gì nữa. Tâm mình vô động, bất động, cái pháp như vậy vẫn vẫn đo đồng như thế. Quản làm cái gì? Hả? Đâu có kẹt đâu, tôi không có tâm sao tôi kẹt được? Quản làm cái gì? Không có quản luôn nữa. Khó tại vì vẫn chưa biết dụng công. À sao? Nó mới bắt đầu. Đúng đường rồi. Muốn bất động mình phải biết nhẫn. Mình phải chịu đựng. Mình chịu đựng cái gì? Mình chịu đựng cái tâm nó đòi rút lui. Cái tâm nó đòi ngừng cái khổ ngay lập tức. Mình vẫn chịu cái khổ như thường, mình không chạy, mới gọi là bất động. Không, tôi nói tra tấn là cái trường hợp đặc biệt. Cái tra tấn là để nó cái bị động, thì đừng có dạy. Bị tra tấn là chịu thua, gương bị tra tấn tôi thua ngay lập tức, tôi không có dạy đâu. Không nè, như Hương cô hiểu lầm rồi. Cái mỗi pháp nó khác nhau. Khi mà cô đụng cái pháp tra tấn là mình phải thua. Thành tôi thua trước ngay lập tức. Hiểu không? Cô mà còn kháng cự nó, cô càng khổ thêm. Tôi thua ngay lập tức. Mình phải chọn cái pháp chứ đâu có dài vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Nhớ như vậy nè, cái bất động đó, nó liên quan tới cái sức mạnh của quý vị. Cái sức mạnh của quý vị đó, nó làm cho cái, có đem tới cái sự phân biệt giữa quý vị với cái những người cạnh tranh với quý vị. Ai thắc mắc gì không? Huệ quang minh tịnh, cái ánh sáng của cái trí huệ đó, nó trong và nó sáng, mà nó có thể sáng hơn cái mặt trời nữa. Trốn được. Cái này dễ sợ lắm, tại mình tưởng người ta không biết, người ta biết hết. Mình nói thôi. Có nghĩa là sao? Mình chỉ trốn cái ánh sáng này, cái huệ quang này, có nghĩa là nó sáng đến độ mình không chắc nào mình trốn được hết đó. Có nghĩa là sao? Mình hết sợ rồi. Cái gì mình không còn giấu gì nữa hết. Thầy mình còn giấu, mình không cảm thấy mình cần giấu nữa. Giấu cái gì mình muốn, không muốn người ta biết. Không, giấu ta sợ người ta biết. Biết chỗ hiểm của mình, biết chỗ hổng của mình, biết cái sơ hở của mình, biết cái thầm kín của mình. Cái đó không phải là giấu, cái đó là khéo léo. Ai thắc mắc gì khác không? À, tịnh pháp mãn túc, à, cái pháp thanh tịnh nó mãn, nó vẹn toàn, nó giống như là tuyết sơn vậy đó. Nghĩa là sao? Mấy cái pháp này là cái pháp mà tuyệt vời. Cái pháp tịnh là gì? Tại sao nó không có cái niệm gì nó khởi trong tâm mình? Là sao? Tại sao mà không có cái niệm nó khởi lên? Không có niệm cơ, tại vì không còn ham luyến ái nữa, hết rồi. Không có động nữa, không có thèm nữa, không ham nữa.
Yeah.
Họ giả bộ thôi. Nhưng nếu mình giả bộ nó trông nó xôm hơn. Cứ từ từ ở đây lâu lâu nữa thầy dạy cho làm cách giả bộ. Ai dám vừa tay hết. Tôi chọc lên mà. Tôi vừa tay tôi nói lý do mà cái vị suy nghĩ quá. Tại cái vị còn cái dục vọng nó còn nặng quá đi. Tôi vừa tay tôi hỏi có ai giống như tôi, có ai mà suy nghĩ nhiều như tôi không? Không ai vừa tay hết. Ai cũng giấu hết. Cô suy nghĩ quá trời, cô dục vọng cô còn nhiều.
Con
nó
suy nghĩ là gì? Con đối tượng hỏi cái đó là
con suy nghĩ. Người ta hỏi mà không suy nghĩ mà trả lời mới hay, chứ còn hỏi mà phải suy nghĩ mà trả lời là chết rồi, là vẫn còn dục vọng còn nhiều quá. Từ đó là cái tình dục đó. Bảy mươi bốn tuổi tôi không tha, tôi bóp cổ à. Ok, tôi bữa nào lát thầy nói riêng cho thầy dạy cái tình dục cho Như Hương sáu. Ok, được, lát thầy giảng cho.
Con đâu có cần nghe giảng
về cái đó. Tội, ba tội vậy sợ. Ba, người nào tuần nào tới đây, ngồi đó thì tôi thập tiết là. À. Bình đẳng như là mặt đất. Nghĩa là sao? Chọc cũng là không nói. Đó là bình đẳng. Gần trúng, gần trúng, đừng còn trạch. Được, bắt đầu hiểu bình đẳng đó. Được, 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 được. Cố gắng lên đi. Không phân biệt. Không phân biệt. Không. Nước không có bình đẳng. Nước không bình đẳng. Nước nó cao có thấp. Cái tâm mình khi nào cũng tính toán. Khi nào tâm mình tính toán. Các vị biết không? Phí sức quá, tốn sức quá này. Khi nào mình cũng tính toán. Lợi không lợi. Nhỏ lớn, trắng đen, già trẻ, đẹp xấu, giàu nghèo, dễ ghét, dễ thương. À, đúng rồi, đúng rồi. Cái pháp thế gian là cái pháp so đo. Mình phải so sánh. Mình cứ phí sức mình so sánh hoài à. Mình không thấy là cái đen với trắng á, cái phải với trái á, nó chỉ tạm bợ thôi, nó không có nghĩa gì hết. Trong cái kinh Lăng Nghiêm thì tôi phải trích kinh ra, tại nói cái gì nói 2 tiếng ngồi sang uống này, nói gì mà không có kinh, không có điển, không có gì hết, sao mà xong cái pháp gì kỳ dữ vậy. Tôi phải trích kinh ra để nói mình kinh là chính ra. Đức Phật trong kinh Thủ Lăng Nghiêm hỏi ngài A-nan-đà đó, ha, ông ở trong là ông ở ngoài, ông ở trong là ông ngoài, tâm gì, ông đang ở trong ông đang ở ngoài. Cái so đo của mình đó, nó làm cho mình có cái cảm tưởng mình biết, thiệt ra cái biết nó chẳng có ý nghĩa gì hết. Chứ không tin người ta quỵt mình sao, người ta bịt mình sao? Tại sao như vậy? Thì cô nghe cái câu là nói không? Ha? Đi với thì tu thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nghe câu đó chưa? Có gì thắc mắc không? Có hiểu gì cái phần câu đó mà cô không hiểu không? Mình linh động như vậy đâu có nghĩa là mình so đo đâu. Đó có nghĩa là so đó. Bớt so sánh. Không cần thiết. Thành cái tu hành á, mình bớt so đó đi. Thì biết không, cái tâm so đo đó nó chuyên môn, nó dày vò mình. Mình có một cái, mình có cái xe đẹp một cái thì mình muốn cái xe mới hơn, mua nhà nó lớn hơn một tí. Thành ra cái so đo nó giúp, nó đem cái dày vò tới cái tâm thần của mình, dễ sợ lắm. Mà mình nghĩ là mình khôn. Thành cái vị Bồ Tát đặc biệt lắm, họ thoát được cái này, họ thoát cái tâm phân biệt. Bớt đi, bớt cái phân biệt đi. Tập biết hạnh phúc, biết vừa đủ. cái hạnh phúc đó, ở trong cái tầm tay quý vị đó. Tại sao nó quan trọng? Tại vì nếu quý vị mà không biết mãn túc đó, thì quý vị không thể làm cha mẹ quý vị hạnh phúc được. Đi nhiều hơn thì nó vui, nó sướng hơn một tí nữa. Sướng hơn nữa. Cái ơ đó, cái hơn đó, cái chết là cái hơn đó. Cái đòi, mình cái miệng mình nói thôi chứ mình vẫn đòi hơn một tí như thường. Đúng không? Đúng. Thanh tịnh như nước, mình có thể rửa sạch hết tất cả những cái ô uế. Sạch sẽ. Cái thanh tịnh có nghĩa là sao? Cái gì có thể rửa bỏ hết, rửa sạch hết tất cả những cái cặn bã của mình, những cái dơ dáy của mình. Tựa như hỏa vương, như là cái vua lửa vậy đó, nó có thể đốt hết tất cả những cái phiền não, những cái phiền não nhiên liệu. Khác biệt giữa 7 với 6 chỗ nào? Rửa sạch với là đốt khác nhau chỗ nào? Khác biệt giữa 6 với 7 chỗ nào? Sao không? Phụ nữ quý vị có gì hay hơn không? Quý vị phụ nữ chuyên môn rửa với là chuyên nấu, không biết cái sự khác biệt giữa rửa với nấu hả? Bữa nay chọc quê với bà quá. Cái bà được quê quá. Cái lửa nó nung thành những đốt cái chất ở trong mình không thấy được, nó bị trồi ra. Cái lửa nó hay lắm, cái đặc điểm của lửa như vậy nè, cái lửa đó, nó có chất nhiệt, nó nóng, nó nung á, thì cái nó cái ở trong cái cặn bã trong nó bị trồi ra, trào ra. Công dụng lửa cực kỳ hay. Thành ra hai cái đặc biệt nó khác. Tại sao? Cái dơ giấy là nó chỉ nó những bụi bặm nó bám mình thôi, rửa còn dễ, lấy nước rửa nó đi dễ dàng lắm. Còn cái thứ gì, cái lửa nó lửa nó nói về cái lửa để chứ coi, đọc mấy cái lời văn của Phật giáo nó thâm thúy dễ sợ lắm. Lửa phải dùng lửa khi mà cái bị phiền não, phải dùng lửa mới chữa nó mới được, chứ còn phiền não mà lấy mà rửa là rửa không được, rửa nó không đi. Pháp nó hay dễ sợ lắm. Mà mấy người phụ nữ đâu có hiểu chuyện đó, họ chỉ nấu thôi, đâu có hiểu. Nhất quý vị phải để ý cái chuyện này. Cái lửa này á, là trong cái hàng này, nó lửa nó liên quan với cái phiền não. Thấy nó hay dễ sợ. Hả? Cái chuyện giao tế giữa cá nhân với nhau, mình tạo cái phiền não cho nhau. Cái người với nhau là làm nhau phiền não. Có phiền não mới biết cái đối tượng mình nó sao. Nhưng còn mấy phụ nữ đừng có nghĩ là mình yêu đương mình không có được phiền não. Càng yêu đương thì càng phiền não. Mới biết người yêu đương mình là người thương người nào. Thì bởi vì cái lúc mà cái người thường người ta không hiểu được cái chuyện đó, người ta không hiểu rằng là lúc mà cái cặp trai gái ta thương với nhau thì cái gì nó còn nó dễ dàng, nó êm đẹp hết đó. Cái lúc mà có bị phiền não một cái là nó bỏ nhau ngay lập tức. Họ không hiểu cái phiền não, họ mới có thể thương nhau được. Ai thắc mắc gì không? Tôi đâu có trả lời, tôi né, tôi chạy mà. Hỏi khó sao tôi làm. Lửa là thiền. Cái thiền ở đây chúng tôi luyện là bằng cách kéo chân. Phải kéo chân. Trái thiền làm gì? Lúc mình kéo chân như vậy á, nóng lắm. Nóng dễ sợ lắm. Nó nóng nó đồ gối, nóng nó cái cổ chân, nó nóng đủ chỗ hết á, không chỗ nào mà không nóng hết á. Hay như vậy đó. Mình phải thiền, thiền là sao? Thiền là mình xếp bằng hai chân lại. Mình chưa được cái nóng, xếp bằng nóng lắm. Chưa, có người nói tại sao tôi thấy nóng như đâu, tại xếp bằng chưa đủ lâu. Tôi uống cà phê. Thì uống cà phê. Lúc mà lạnh thì uống ly cà phê nóng nóng á. Người này tu sẽ có nhiều vấn đề ghê. Còn nước là sao? Nước là cái gì? Nước là gì? Hả? Nước là gì? Hả? Nước là gì? Có ai biết không?
Nước là nước.
Nước là gì?
Nước là đại bi.
Hử?
Đại bi.
Đại bi. Gần trúng. Nước là đại chúng. Phải ở ngoài, lửa là ở trong. Pháp tuyệt diệu không? Ngay trước mắt bắt nó ra. Đúng không? Ở trong với ngoài thôi. Ai thắc mắc gì khác không? Thầy nói cái gì? Có những người nói là tôi không thích người ta. Không thích người ta thì không được cái pháp nước. Rồi có người ta mới có pháp nước được. Thành pháp nước là sao? Mấy người trẻ, cậu trẻ nó nói tôi bận việc, tôi không ăn, tôi không được. À, bận mới bận. Tới giờ ăn, vác mặt tới ngồi ăn rồi đã. Không thích ăn cũng ngồi ăn như thường. Không đói cũng ngồi ăn như thường. Ai thắc mắc gì khác không?
Thầy nói cái đại chúng là
Nhưng nếu cái đại chúng đặc biệt thôi, đâu phải là đại chúng hết tất cả. Cô không hiểu cái ý của tôi. Đại chúng là trường hợp, chỉ có những trường hợp đặc biệt, người thông vô tu vô chúng vô chứng sẽ có mặt trong đại chúng. Có nghĩa là không lúc nào cũng có mặt đại chúng. Cô, tôi trả lời không rõ ràng nên cô hiểu lầm thôi, chứ còn đâu phải là lỗi của cô đâu, lỗi của tôi. Không phải đại chúng, không phải đại chúng. Có mặt trong đại chúng, sẽ có mặt trong đại chúng. Cô mời 1,000 người tới, 1,000 người tới để mà thiết trai á. Trong 1,000 người đó có thể có một người vô tu vô chứng. Không có. Cái tôi đã cho cô trường hợp đặc biệt cho biết là một cái pháp mà để mà mời được cái người vô tu vô chứng, là cái câu ta ra được mắt mà một cái pháp đại chúng đó, là thiết trái ta cúng 1,000 người đó, cúng 1,000 người, 10,000 người sẽ có. Người là có trời rồi, đòi gì nữa. Trong nhận được cúng một người đó, mình còn cúng hơn một ức vị Phật nữa, xong đòi như nữa. Tôi cúng một người thôi, tôi về hưu. Cúng vừa một tỷ vị Phật đâu có bằng đâu. Ai muốn đi? Bộ diễn. Có 2 chiếc xe luôn, 2 chiếc xe van, không sao hết. Sao 12 hồi nào? Ai được sao là 12? Bà người nào? Hương là ai? À, Hương là hả? À, rồi còn ai nữa? Người thứ 3. Dạ. Thì mình đi 3 chiếc xe vé. Quý vị phải khéo léo. Trừ phi mà vợ với chồng quý vị đi theo quý vị tới chùa thì không nói gì. Những người mà người tình nhân mình không có mặt ở đây á, phải biết cẩn thận, phải khéo léo về để mình yểm chuyển, để mình xây, mình đào tạo cái sự ủng hộ của họ. Mình tới chùa thì mình cẩn thận. Anh mình phải nhớ như vậy. Khi mà khi bị tới một mình á, thì phải để ý là cái người còn lại ở nhà họ có thể có thấy một sự thiếu thốn, hay có thấy sự ganh tị giữa cái tình thương quý vị với cái chùa, với cái tình thương quý vị cho họ. Cẩn thận cái chuyện đó. Mình tới đó 1 tháng 1 lần, ngày thứ 7 mình tới 1 lần, ngày thứ 7 thứ 3. Tới đó huấn luyện cho họ luyện thiền với lại niệm Phật. Ăn uống quan trọng. Lúc mà tu luyện ăn uống nó quan trọng. Tầm ăn đúng thì mình nó giúp tu luyện của mình. Còn ăn tầm bậy như ăn bột ngọt và ăn hành tỏi như nọ thì nó hại cho cái việc tu hành của mình. Cái chất độc nó vào thì cơ thể mình phải kháng cự nó lại, thành công phu mình khó lên. Mình có vẻ đi vui chơi quá đi, mỗi tháng mới đi chơi 1 lần. Tôi chỉ nói tưởng tượng thôi, tôi không biết. Nghe hiểu không? Nếu như cái việc tập cái thói như vậy này, nếu nghe mà biết mà hiểu ngay lập tức thì tin nó được. Còn nghe phải ngồi suy nghĩ, không thèm suy nghĩ. Từ từ nghe có hiểu không? Ngồi đó mà nghe em cứ đòi suy nghĩ phải hiểu. Nghe thôi, không cần hiểu. Hiểu cũng được, không hiểu cũng được, không quan trọng. Ai thắc mắc hả? Cô cần nghi thức tình độ, chắc không cần hả? Không cần hả? Có gì khác, có gì khác nữa không? Mình mất cỡ ghê, mình thấy mình nói chuyện đi tu, mình thấy toàn đi chơi không ạ? Rồi chấn là sao hả? Rồi nghĩa là sao? Bà thò chứng thời rồi chứng tôi hả? Ôi chào ơi. Cần giảng cái gì không? Cần giảng gì thế nhỉ? Đi sang dê có cái bà kia, bà nói trước cái bà theo Công giáo, mà giờ bà theo Phật giáo mà tu niệm Phật, bà thích lắm, mà tu hàng năm rưỡi rồi, bà nói là cả năm rưỡi vừa rồi là bà tu là bắt đầu niệm Phật một cái là cái trần nhà nó kia lọc cọc rồi cái tường sau cái tường nó kia lọc cọc cả năm rưỡi vậy. Sau tu năm rưỡi rồi bà nổi sùng lên, bà kinh một kia, bà nói quý vị phải đừng làm ồn, đừng làm phiền tôi, làm ồn như vậy là tôi không thích tí nào hết á, im lặng đi. Cái tiếng động hết ngay lập tức. Thì bà hỏi tôi, thầy nghĩ sao, con làm gì có đúng không? Bà khoe. Tôi nhìn bà, tôi trả lời, tôi nói sao bắt cọc vậy? Sao bắt cọc vậy?
Xong đây.
Nên tôi mới nói với bà lâu đầu bà hơi ngạc nhiên là sao mình hơi cốc lộc như vậy. Thì sau tôi giảng nghĩa cho bà, tôi nói là bác phải cẩn thận. Tại vì mình có một tí công phu, mình đem công phu mình ra, mình ăn hiếp người ta như vậy, thì cái người thầy của mình, người ta nhìn mình, người ta nói ai mà dám dạy mình nữa. Gì đó. Lấy thịt đàn người thì dạy họ cũng dạy cho người nào được công phu rồi, ta đem ra công phu, ta đi ăn hiếp người khác, không phải là mất mặt người thầy. Thành không ai dám dạy mình đâu, không ai dạy mình đâu, thành cẩn thận chuyện đó. Bà nghe bà tin.